Em đến lấy phòng trước đi, anh ăn cơm với Thư xong sẽ đến.
Vâng, vậy em lấy phòng trước, anh đến mau nhé, yêu anh.
Một đoạn chat yêu đương bình thường, nếu nó đơn giản chỉ là một đôi yêu nhau bình thường thì rất hợp lý. Nhưng đây lại khác, là đoạn chat của một anh người yêu với bạn gái rất thân của người yêu mình. Sau khi bạn trai đến nhà ăn cơm rồi về, tôi vô tình xem được đoạn chat Zalo anh người yêu để quên điện thoại ở nhà tôi. Cái ngộ đời ở đây, đây lại là đoạn chat giữa bạn trai và bạn thân của tôi. Ngay khi xác nhận đó là Ly, đứa bạn rất thân với tôi trong suốt 7 năm qua, tâm tình của tôi gần như sụp đổ. Không sụp đổ làm sao được, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, tôi phát hiện được bạn trai của mình ngoại tình, mà lại là ngoại tình cùng bạn thân của mình. Định hình trấn an bản thân, tay tôi run run nhìn những đoạn tin nhắn phía trên, càng kéo lên, lòng càng đau đớn. Hóa ra họ lén lút với nhau cũng 2 năm rồi, mà hình như bạn bè của anh ta ai cũng biết. Buồn cười thật, chỉ có một mình tôi là không biết. Bây giờ làm sao? Thôi, tạm thời tôi chụp lại tất cả những đoạn tin nhắn yêu đương, những tấm ảnh bán khỏa thân của hai người bọn họ. Còn giải quyết như thế nào để tôi từ từ suy nghĩ. Nói về tôi tên Nguyễn Anh Thư, một cô gái tài giỏi, năm nay 26 tuổi, đang làm việc ở trung tâm dạy tiếng Hàn. Ngoài ra tôi có một nghề tay trái cũng hái ra tiền, đó là bán thêm online. Mà cái tôi bán chủ yếu là mỹ phẩm Hàn Quốc, vì gia đình tôi định cư bên ấy, chỉ riêng tôi ở lại Việt Nam. Điền, anh bạn trai tôi cũng kiêm luôn người tình của bạn thân tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi. Gia đình anh ta giàu có, công việc làm cũng ổn định. Nếu không có gì đó trở ngại, cuối năm nay tôi và anh ta đính hôn. 15 phút sau, khi tôi đang ngồi thần thơ trên ghế sofa, có tiếng chuông cửa, tôi đoán đó là Điền. Tôi vội xóa những tấm ảnh đã chụp màn hình, xóa tin nhắn tôi đã lấy mấy anh gửi qua. Tôi cố trấn an lại mình thật tốt, để điện thoại xuống bàn, sau đó mỉm cười đi ra mở cửa. Thư, anh để quên điện thoại. Tôi cười vui vẻ. Ừ, điện thoại của anh trên bàn kia kìa. Điền có vẻ hơi lo lắng một chút, hắn cười ôm tôi đi vào trong. Có ai gọi cho anh không? Hình như không, em nãy giờ đang nói chuyện với bạn, cũng không để ý lắm. Điền lúc này thở phào nhẹ nhõm, hắn hôn lên trán tôi. Ừ, thôi, anh về đây. Mai anh lại qua đón em đi ăn sáng. Anh mệt quá, về ngủ sớm. Tôi không nói gì, chỉ cố cười thật tươi. Từ nãy đến giờ, tôi đã rất kiềm chế. Nếu không, tôi đã đấm cho Điền một đấm ngay khi vừa thấy mặt. Hai tay che dưới lớp váy bây giờ đã vo tròn lại. Tôi đưa Điền ra cửa, cố gắng cười tươi để hắn ôm thêm một lát. Đồ đàn ông hèn. Đóng cửa phòng, cuối cùng cũng được thả lỏng. Tôi bỗng nhiên bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt vẫn cố gắng kiềm chế đến ức nghẹn. Thực sự tôi đau lòng quá. Nếu Điền yêu ai sau lưng tôi có lẽ sẽ không phải khổ sở như bây giờ. Là ai cũng có thể chịu được, nhưng tại sao lại là Ly? Tôi và Ly thân nhau như chị em máu mủ ruột già. Ngay cả ba mẹ Ly, tôi cũng gọi giống nó một tiếng ba mẹ. Tại sao yêu ai nó không yêu, lại đi yêu bạn trai tôi? Hay xu hướng bây giờ phải như vậy mới theo kịp thời đại? À, nó tốt gì với tôi? Còn nhớ trong những đoạn chat, nó nói với Điền tôi xấu tính. Nếu không phải vì yêu Điền, nó đã nghỉ chơi cùng tôi, cho tôi ra khỏi nhóm bạn. Buồn cười thật, cho ra khỏi nhóm ư? Đấy là nhóm bạn phòng nhảy của tôi, chính tôi đưa nó vào nhóm chơi, để rồi nó được sang trọng, quen biết nhiều người như ngày hôm nay. Nó trả công tôi yêu thương nó bằng việc tặng cho tôi một cái sừng dài, rất dài. Hay nó đang nghĩ tôi thiếu chiều cao để vào đời? Mà cũng do tôi quá tin tưởng hai người bọn họ. Đáng lý, tôi vẫn nên đề phòng một chút. Nói đến cùng, tôi và hai người bọn họ đều là người dưng. Khóc một trận cho chút hết ưu phiền, tôi đứng lên, đi vào phòng. Nhìn những hình ảnh tôi, nó và Điền chụp chung, tôi điên tiết, tháo xuống không còn một ảnh. Lại mở máy tính, trên đó đám anh em thân thiết của tôi đang nói chuyện với nhau. Vừa thấy tôi online, Phương lên tiếng. Thư, em hôm nay lên trễ vậy? Ừ, em có chút việc. Kế hoạch kỷ niệm 7 năm tình bạn của em với bé Ly sao rồi? Những người khác đang trong chat cũng nhóm lên tiếng. Vũ, đúng rồi Thư, em tính làm sao?
như đã bàn hay thay đổi gì không?
Vi, tao đang giúp mày làm ảnh đây. Con Ly nó gửi ảnh cho tao rồi. Khi nào mày gửi tiền để tao đi đặt trang trí phòng?
Kỷ niệm 7 năm tình bạn, giờ còn cần kỷ niệm nữa à?
Thư cười chua chát. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ làm. Tiền tôi vẫn sẽ bỏ ra. Nhưng nội dung buổi tiệc tôi nên thay đổi một chút mới được.
Hả? Ly, tao với mày xem như hết duyên rồi.
Sáng ngày hôm sau, Điền sang đón tôi đi ăn. Giống như mọi khi, tôi và hắn sang đón con Ly đi làm luôn một thể.
Anh gọi nói Ly tự đi làm đi. Hôm nay em muốn ăn sáng nhanh, đến trung tâm. Hôm nay em có event đông lắm.
Ừ, vậy để anh gọi cho.
Lúc trước là cô không biết. Không lẽ bây giờ biết rồi, vẫn qua đó nó ư?
Mơ đi, gặp mặt con Ly càng ít, cô càng thấy dễ chịu.
Nhưng tạm thời, bây giờ cô vẫn nên cố gắng xem như là không có gì. Màn kịch sau còn cần chuẩn bị thêm. Đến trung tâm làm việc, cô chào hỏi mọi người, sau lại chuẩn bị sách vở lên lớp.
Cô bé, hôm nay đi làm sớm thế?
Quay sang, là Vinh đang nói chuyện với tôi.
À, anh chàng tên Vinh này là mẫu đàn ông Playboy chính hiệu. Anh đẹp trai, lịch lãm, giàu có. Anh thích tôi, mà đơn giản là thích thôi, chứ cũng không phải kiểu tình yêu say đắm.
Ừ, em đang giảm cân mà.
Vinh lại kéo ghế ngồi gần tôi. Anh trêu.
Giận bạn trai rồi đúng không? Không bằng bỏ tên đấy, quen anh đi.
Tôi lườm anh một phát, gạt tay đang nắm ra.
Anh lại đùa rồi, em làm sao với tới chàng trai hoàn hảo như anh?
Nói rồi cô bỏ đi, để lại Vinh đang nhìn cô lưu luyến. Chiều hôm ấy tan làm, tôi tự đi về trước. Cũng bảo Điền không cần đến đón tôi. Trong lòng tôi hận Điền đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng kế hoạch chưa thành, tôi lại không thể nào không gặp hắn.
Tôi yêu Điền, trước kia yêu, bây giờ cũng vẫn còn. Nhưng đối với tôi, cái tình yêu oanh liệt đó đang như gió mà bay đi xa. Có chăng bây giờ chỉ còn lại chút dư âm, một chút nuối tiếc, thêm một chút không nỡ mà thôi. Nói gì đi nữa, tôi cũng đã yêu Điền 4 năm. Nói bỏ ngay, làm sao tôi làm được? Nhưng thà không biết sự thật thì thôi. Đã biết rồi, tôi không cách nào tha thứ cho Điền. Tôi yêu được, hận được, cho được, cũng lấy lại được. Tôi không ngại phải cắt bỏ vết thương của mình. Nhưng trước khi cắt, tôi cũng nên làm cho nó hoại tử một chút. Tôi xin nghỉ dạy ở trung tâm vài hôm. Tôi còn nhiều việc cần chuẩn bị. Hơn nữa, trong thời gian này, tôi không muốn gặp Điền. Vì nhìn mặt anh ta chỉ làm cho tôi bực bội. Còn về phần Ly, tôi không lo nhiều vì tôi hiểu tính nó. Nó chỉ dám lén lén lút lút với Điền sau lưng tôi. Tôi biết Điền sẽ không bỏ tôi để mà theo Ly. Nhưng cái loại đàn ông thích mèo mỡ, tôi không thèm giữ lại. Chưa cưới, anh ta đã lén lút tòm tem cùng bạn thân tôi. Thì đừng nói đến việc cưới rồi, anh ta còn làm ra những loại quan hệ kinh dị nào hơn đây. Nhưng nếu hỏi tôi có đau lòng hay không, chắc chắn là có. Cái loại cảm giác bị phản bội, nó kinh khủng lắm. Nó đau đớn, khó chịu, như có ngàn con kiến nhỏ giày xéo tâm can. Nếu đơn giản Điền qua lại với một con ớt ơ nào đấy, cô đã có thể kéo Ly đến quậy cho con bé đó một trận, xong lại vui vẻ mà yên ổn sống cùng bạn thân. Còn đằng này, hai người thân thương nhất cùng nhau gian díu sau lưng mình, biểu tôi tha thứ xem như không có gì. Tôi không làm được. Nhưng đánh họ tôi lại không muốn. Đánh làm gì cho mang tiếng bạo lực. Với cái ngưỡng này, chỉ cần cho họ một lần ký ức đậm sâu nhất trong đời là được rồi. Dù gì sau hôm đó tôi cũng sẽ về lại Hàn Quốc. Xử lý được sự tức giận, nhưng đau lòng thì không thể nào xử lý ngay. Thay vì ở đây một mình đau buồn, thôi trở về với gia đình, xem như lựa chọn tốt hơn. Ăn uống nhanh một chút, tôi soạn một vài bộ đồ, thêm một vài thứ quan trọng. Tôi quyết định thuê phòng khách sạn gần nhà Ly, tiện bề theo dõi thu hoạch thêm bằng chứng. Đến nơi nhận phòng xong xuôi, nhìn từ cửa sổ phòng nghỉ là cửa nhà Ly. Gia đình nó cũng khá giả, căn hộ bà nó mua trả góp trong khu dân cư chắc cũng sắp trả xong. Nghĩ lại, bà mẹ nó mà lòng tôi có chút cay cay, ít ra ông bà cũng đã rất quý cô. Đang mơ màng, có tiếng chuông điện thoại, tôi giật mình. Mở máy là số của Vinh. Tôi có chút bất ngờ. Vinh ít khi nào gọi cho tôi. Hôm nay không biết có việc gì. Alo, em nghe đây. Có gì không anh?
Ừ, anh đây.
Em tại sao... Mà tại sao lại xin nghỉ? Em bệnh ư?
Tôi khẽ nhíu mày. À, thì ra anh gọi cho tôi, chắc vì biết tôi xin nghỉ làm. Nhưng cũng lạ thật, việc tôi xin nghỉ, tôi có nói cho ai đâu. Chỉ tôi với chị quản lý nhân sự biết thôi. Mà rõ ràng Vinh không quen ai ở phòng nhân sự. Thế thì sao anh biết nhỉ?
Làm sao anh biết thế?
Anh biết thì là biết thôi. Em có việc gì à?
Không, chỉ là việc riêng thôi, không sao đâu.
Vinh bên kia nghe câu trả lời của tôi, lòng anh nhẹ nhõm một chút. Nhưng nghĩ lại, những việc hồi chiều ở phòng gym anh thấy được, tâm tình anh lại khó chịu, không biết anh có nên nói.
Thư này, em và bạn trai em...
Anh...
À...
Anh nói gì cơ? Em không nghe được.
Ý anh là, anh thấy bạn trai của em đi với cô gái khác.
Đang chăm chú nghe điện thoại, Thư giật bắn người, nghe thấy xe hơi của Điền. Hốt hoảng, tìm cô như muốn rơi ra ngoài, vội vàng trả lời Vinh.
Vinh, em có việc quan trọng, để sau rồi nói đi, em cúp máy đây.
Vinh nghe giọng Thư vội vàng, anh lo lắng, nhưng chịu thôi, hiện tại anh không thể làm gì nhiều cho cô. Tôi vội mặc áo khoác, đeo kính đen, đội mũ sụp đi nhanh xuống lầu. Cũng vừa may, trước cửa khách sạn có một chiếc taxi đậu sẵn, tôi nhanh chân ngồi sẵn trong xe. Quay lại phía sau, thấy Ly đang tươi như hoa đi về phía Điền. Hôm nay Ly mặc cái váy hoa, tôi mua cho nó hôm Lazada sale off 20%. Ai, nghĩ lại đúng là tiếc. Tim tôi khẽ nhói lên khi thấy Điền ôm lưng Ly, che đầu cho nó khi vào xe. Ly cười, không ngậm được mồm, e lệ ngồi lên hàng ghế trước, mà vốn dĩ cái ghế đó trước kia hay bây giờ đều thuộc về tôi. Lại nhìn vào trong, thấy mẹ Ly đang đóng cửa. Thư bất lực hai tay vò tròn thành nắm đấm. Hóa ra mẹ của Ly cũng biết Điền và Ly quay lại sau lưng của tôi, nhưng bà ta vẫn bao che cho con gái. Đúng là xã hội gì mà ghê gớm vậy, khi mẹ biết con gái của mình là người thứ ba vẫn không bảo ban con. Thấy xe của Điền quay đầu xe chạy đi, cô cũng cho tài xế chạy theo. Đi được 20 phút, Điền rẽ vào một nhà hàng khách sạn 4 sao. Tôi nhìn qua một chút, cảm thấy tim lại nhói thêm một lần nữa. Nhà hàng này chẳng phải lúc tỏ tình với tôi anh làm ở đây sao? Đi theo Điền vào trong, tôi chọn chiếc bàn cách xa bọn họ tầm 50 mét. Hôm nay tôi đội tóc giả, mặc tomboy, chắc chắn họ không biết. Tôi ngồi quay lưng lại với hai người bọn họ. Sau khi gọi món, tôi đặt cái máy quay vừa mua lên bàn. Vì sợ bị lộ, tôi khoét một lỗ ở chiếc túi xách Zara của mình, rồi dán máy quay vào trong bằng băng keo. Tất cả bật sẵn chế độ tự động. Tôi chỉ ngồi nhích người qua một chút để máy quay có thể quay rõ nhất được khung cảnh phía sau. Ngồi nhìn một bàn đồ ăn ngon, tôi không tài nào ăn nổi. Lại nghe tiếng Ly cười phía sau, cả người tôi như muốn thiêu đốt. Nếu không có kế hoạch kia, không biết tôi đã phi lên xử lý hai người bọn họ thế nào. Bực mình, tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho hai người. Tôi không hỏi gì, chỉ hỏi họ đang ở đâu. Một lát sau, tin nhắn được gửi về. Điền: em bận nên anh buồn quá, đang đi ăn cùng mẹ. Ly: tao đang đi chơi với Tùng. Tùng là người thích Ly. Đọc tin nhắn, tôi xém tí cười run truyền cả bàn. Đúng là mèo mả gà đồng, ăn gian nói láo là giỏi. Ăn uống xong xuôi, họ tính tiền sau đó đến quầy tiếp tân của khách sạn. Tôi cũng tính tiền, xong lại từ từ đi theo sau. Tôi chọn cái ghế gần nhất với bàn tiếp tân để cố gắng nghe họ nói gì. Cuối cùng, tôi nghe được tiếp tân đưa thẻ phòng 201 cho bọn họ. Đợi họ đi, tôi mới lại book phòng 202. Cái điểm tốt của phòng khách sạn này là nó có ban công, mà hay nữa là Điền với Ly chọn phòng có view hướng ra bờ sông. Tôi đi vào phòng, nhìn ra ban công. Những cái ban công nối sát nhau, ngăn cách lại không quá cao. Nhưng để trèo qua bên đó cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, nếu như bọn họ thích chơi kiểu hoang dã, tôi làm sao trốn được? Nghĩ ngợi một hồi, tôi thật lòng không có cách nào đột nhập vào trong. Mà có mua chuộc nhân viên để họ giả vờ đi vào cũng không được. Nhất định họ sẽ bảo vệ khách hàng, không để cho tôi làm bậy. Nếu như thế, xem ra hôm nay tôi theo dõi là công cốc rồi sao? Thôi, dù sao hôm nay cũng đã quay được một đoạn ăn uống tình tứ của họ. Tôi lại từ từ thu thập thêm vậy. Từ đây đến ngày đó còn 2 tuần. Nhưng lần sau tôi nhất định sẽ đặt cái máy ghi âm vào phòng của họ. Nhất định làm được. Tôi trả phòng đi về, chứ ở lại đó không làm được gì mà còn khó chịu thêm. Về đến phòng khách sạn, tôi mệt mỏi ngã ra giường. Thật lòng, tôi đã có lúc muốn bỏ mặc kệ hai người đó, muốn làm gì thì làm. Nhưng nghĩ đến sự giả tạo của bọn họ 2 năm vừa qua, tôi không chỉnh họ một chút, chắc chắn sau này về già tiếc nuối. Qua ngày hôm sau, tôi ra ngân hàng gửi tiền cho Cái Vi để nó đi đặt người làm thiết kế buổi tiệc. Còn về phần khách mời, tôi cũng sẽ mời ba mẹ Điền đến dự, còn ba mẹ Ly dĩ nhiên cũng phải có mặt rồi. Thêm nữa, tôi sẽ thuê quay phim cùng chụp ảnh đến, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của tôi và nó. Tối đó Điền có gọi cho tôi, nhìn xuống cửa sổ, thấy xe Điền vẫn còn đậu trước cửa nhà Ly. Tôi khẽ nhếch môi, tôi không nghĩ Điền lại có thêm bộ mặt vô sỉ đến vậy. Nhưng thôi, xem như đời tôi may mắn vì đã biết rõ được bộ mặt của Điền sớm hơn. Chớ lỡ giờ, lỡ cưới rồi thì rốt cuộc cuộc đời tôi khổ sở. Bây giờ đau 1 còn đỡ hơn sau này đau 10. Qua ngày hôm sau, tôi hẹn đám bạn thân trong nhóm ra bàn việc. Tôi bảo mọi người giấu việc tôi xin nghỉ, lại nói khéo, kiểu như muốn âm thầm làm hết mọi việc, tạo bất ngờ cho Ly. Mà đám bạn tôi cũng không có nghĩ gì nhiều, chơi lâu với nhau, hoàn toàn tin tưởng nhau. Tôi giao phần trang trí tiệc cho Vi, phần bạn bè khách mời cho Phương, còn vài việc khác thì giao cho Vũ cùng một số người. Trên cơ bản là xong, chỉ riêng phần video phát kia kỷ niệm, tôi dành tôi làm, mọi người cũng không có ý kiến. Tối đó, tôi cố tình tìm cớ gây nhau với Điền. Điền bảo anh đi nhậu với bạn, tôi lại làm ầm lên, anh không tôn trọng tôi, lén lút tôi không có nhà để nhậu. Nếu tôi đoán không lầm, kiểu gì ngày mai Điền lại không đi tìm con Ly. Nói thật, tôi cũng nên đi tìm bằng chứng sớm sớm, quay lại để xử lý công việc, sau đó xin nghỉ, quay về bên Hàn Quốc. Thời gian cũng không cho phép tôi kéo dài quá lâu. Tối ngày hôm sau, tầm 6 giờ tối, trong lúc tôi đang ngồi vắt vẻo ăn mì, nhìn thấy xe của Điền. Từ tối hôm qua đến nay, Điền không gọi cho tôi, mà tôi càng không muốn gọi cho Điền. Chỉ có con Ly lăng tăng hết gọi rồi lại nhắn tin cho tôi, bảo tôi đừng có giận Điền nữa. Ai, giả mèo giả nai, không qua được con Ly mà. Vứt vội ly mì vào xọt rác, tôi tức tốc thay đồ, đội tóc giả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi nên tìm một người đi cùng. Nếu để bọn họ lại vào khách sạn, mới có thể nhờ người kia cải máy ghi âm. Nhưng quan trọng, bây giờ nhờ ai đây? Mấy người nam trong nhóm của tôi ư? Không được, nhất định họ sẽ vì bênh tôi mà làm hỏng việc, mà Điền lại biết rõ bạn bè của tôi. Vậy thì nhờ ai? Hay là nhờ Vinh? Phải rồi, Điền không biết Vinh. Mà thôi, mà kệ đi, tạm thời cứ nhờ Vinh đã. Nhìn xuống dưới cửa sổ, thấy Điền vào trong mà con Ly lại mặc đồ bộ, xem ra nó chưa đi ngay. Nghĩ ngợi rồi tôi gọi ngay cho anh Vinh. Alo, anh Vinh à? Ừ, hôm nay sao tốt ngày lại gọi cho anh thế cô bé? Anh... à, em nhờ anh một việc, có được không? Sau khi kể sơ chuyện cho Vinh nghe, tôi chưa kịp mở lời, Vinh đã hỏi tôi đang ở đâu, anh đến đón tôi. Cho anh địa chỉ, lại bảo anh mặc sơ mi trắng quần Âu, tiện cho việc đột nhập. Nửa tiếng sau, trong khi cô thấy Điền với con Ly đang chuẩn bị đi ra ngoài, Vinh vẫn chưa tới. Rốt ruột, cô gọi cho anh mấy lần, nhưng anh lại không bắt máy. Lại thấy Điền vào xe, cô không chờ được nữa, bèn đi xuống khách sạn kêu xe taxi, rồi hẹn Vinh ở phòng khách sạn. Ai ngờ vừa xuống sân, thấy một chiếc Mazda đầy mới thắng kít ngay trước mặt, mà cũng vừa lúc ấy, xe của Điền chạy ngang qua. Kéo nón xuống, che sụp đi gương mặt mình, lại vừa ngó ngó xung quanh, tìm taxi đuổi theo Điền. Thư, lên xe đi. Ô, là Vinh, thì ra xe này là của anh. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy Vinh đi xe hơi. Mà cũng đúng thôi, tan làm toàn là Vinh về sớm hơn bọn tôi những một tiếng, mà đi làm thì lại đi muộn. Lên nhanh đi, còn đứng ngốc đó làm gì, bạn trẻ em đi xa rồi đấy. Tôi giật mình, vội vàng vào xe. Cũng may, lúc ấy Vinh đạp ga đuổi kịp theo Điền. Giữ khoảng cách an toàn với xe của Điền, lần này hình như bọn họ đưa nhau đi xa. Cô thấy họ chạy theo hướng ngoại ô thành phố.
Vinh, đây là đang đi đâu anh?
Vinh cười cười, quay bánh vô lăng rẽ trái.
Đi biển Vũng Tàu rồi.
Đi biển ư? Vinh không nói gì, chỉ cười cười nhìn cô.
Hay anh để em xuống đi, em bắt taxi đi một mình được rồi, tưởng đi gần, em đâu ngờ.
Không sao, cũng lâu rồi anh chưa đi biển, xem như đi chơi một hôm vậy.
Tôi có phần lúng túng, trong bụng thì thầm chửi đôi nam nữ đáng hận kia. Cảnh trong lúc tôi không có ở nhà, lại đưa nhau đi hẹn hò ở biển. Xe đi được gần nửa tiếng, tôi và Vinh không nói gì nữa. Mãi một lúc, Vinh mới hỏi tôi.
Em biết bạn trai em thế này lâu chưa?
Tôi nhìn ra cửa sổ, màn đêm đang dần buông xuống.
Cũng vừa thôi.
Ừ, vậy là trước anh.
Tôi ngạc nhiên, quay lại nhìn Vinh.
Anh cũng biết ư? Hôm trước anh có nói với em rồi đấy.
Khi nào? Anh nói khi nào cơ?
Vinh nheo mắt. Hôm anh gọi cho em quên rồi à?
Tôi nhớ lại. À, thì ra Vinh có nói, nhưng do khi đó gấp theo dõi điền, tôi không nghe kịp. Rồi lại có nhiều suy nghĩ, nên cũng không nhớ là Vinh nói cho tôi.
À, em nhớ rồi, tại hôm đó em bận quá.
Im lặng một hồi, Vinh lại hỏi.
Em có buồn không?
Tôi cười chua chát.
Anh nghĩ xem, buồn muốn chết luôn.
Kết, xe thắng gấp. Tôi không kịp ngồi vững, bị nhào về phía trước. Chưa kịp định hình điều gì, đã bị Vinh nhào lấy ôm vai tôi.
Thư, em đừng có dại dột mà làm điều bậy bạ. Trên đời này, đâu chỉ có điển, còn có nhiều người đàn ông tốt lắm. Thằng đó hèn hạ, nhưng vẫn còn có người yêu em thật lòng. Em đừng có nghĩ quẩn nữa.
Tôi bị nghẹn ở cổ, rõ ràng chỉ nói đại mà thôi. Không ngờ Vinh lại nghĩ thật. Nhìn vẻ lo lắng thật lòng xuất phát từ đáy mắt của anh khiến tim tôi co lại. Đã lâu lắm rồi, tôi đã không được trông thấy vẻ khẩn trương lo lắng của Điền dành cho mình.
Không, em nói đùa thôi, em nào ngu như vậy.
Nghe được câu trả lời của tôi, Vinh thở phào, buông tôi ra. Anh bảo,
anh tưởng em nghĩ như thế thật, làm anh hết hồn.
Nói rồi, Vinh lại cho xe đuổi theo xe của Điền. Chốc chốc, tôi nhìn sang Vinh. Còn nhớ 4 năm trước, khi tôi chưa gặp Điền, đã có thời gian Vinh thích tôi. Nhưng trước sự đào hoa lãng từ của anh, tôi luôn nghĩ đó chỉ là lời nói vui bình thường. Nếu như 4 năm trước, đó là lời tỏ tình thật lòng, liệu tôi có thể yêu Điền hay không? 2 tiếng sau, xe đến Vũng Tàu. Nhìn cảnh biển đen kịt, lòng tôi cũng mệt mỏi theo. Phải như thế nào mà tôi cùng Điền và Ly đến nông nỗi này? Nếu như... Mà cuộc đời này đừng nên nói nếu như.
Thư, vào resort luôn không?
Vinh hỏi tôi, làm cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Điền đã vào chưa?
Vào rồi, anh thấy em suy nghĩ tập trung quá nên không gọi.
Tôi đội lại cây mũ rộng, chuẩn bị xuống xe.
Vào thôi anh, mà anh đừng để lộ đấy.
Vinh lôi trong túi đổ ra mũ lưỡi chai đen, nhanh chóng đội vào. Tôi nhìn chiếc túi, rồi lại tròn xoe khó hiểu.
Anh đem cái gì nhiều thế?
Vinh đang mặc thêm một chiếc áo khoác da, anh cười hề hề.
Anh mua khi tối, vì ghé mua nên đến muộn. Áo này cho em mặc đi.
Tôi bất động, tôi không nghĩ Vinh lại nhiệt tình, chu đáo như vậy. Tôi bén lén, mặc nhanh chiếc áo, sau đó nhìn sang Vinh. Hóa ra đây là áo cặp. Vinh giao chìa khóa xe cho nhân viên khu nghỉ dưỡng, rồi nắm tay tôi đi vào trong. Thật may, vừa lúc ấy Điền cùng Ly cũng nhận thẻ phòng, đang đi cùng tiếp viên lên nhận phòng. Hôm nay cuối tuần cũng khá là đông. Tôi, Vinh phải cười già là đem tuyệt chiêu tán gái ra hỏng đánh lạc hướng.
Cô gái, đừng có hiểu lầm. Bọn anh thấy đôi kia đẹp đôi quá. Bọn anh là nhiếp ảnh đi tác nghiệp. Hôm nay đi ra biển tìm trai xinh gái đẹp để về làm ảnh tạp chí.
Nói rồi, Vinh cười mê hoặc.
Em cũng xinh thật đấy. Lát lại cho xin vài tấm ảnh, khéo anh đem dự thi triển lãm luôn.
Cô tiếp tân nghe Vinh nói như vậy, tầng bốc như vậy, rồi lại nghe lời cưa cẩm. Cuối cùng cô cũng siêu lòng, từ ngờ vực chuyển sang tin tưởng. Chẳng những một cô tiếp tân, tất cả những cô tiếp tân hôm đó đều mê mẩn Vinh. Có người xin số của anh, rồi xin info của anh trên Instagram. Tôi vỗ vỗ chán, không biết đưa Vinh đi theo là đúng hay sai. Một hồi, Vinh và tôi mới được nhận phòng, số phòng 608. Mặc dù được ưu ái,
Nhưng do phòng sát bên phòng điền đã có người đặt, nên cô tiếp tân chỉ có thể cho anh và tôi phòng kế bên, cách phòng điền một phòng. Vào phòng, tôi cười cười hỏi Vinh. Anh không định cho những cô ấy số điện thoại thật đấy chứ? Vinh đang xem view trong phòng, quay lại, nói với tôi. Anh không điên đâu, anh cho số điện thoại của Nam.
Nam?
Ừ, thằng Nam neo đơn bạn gái, xem như làm phước cho nó vậy.
Tôi hết nói nổi anh, cái việc như vậy mà anh cũng nghĩ ra được, lại tội nghiệp cho Nam đang không biết gì ở nhà. Tôi dọn dẹp, sau đó đi vào phòng tắm. Chưa kịp bước vào, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Ồ, thì ra phòng tắm làm bằng kính.
Vinh, Vinh, phòng tắm sao lại thế này?
Vinh nãy giờ đã biết, nhưng anh không định nói, anh muốn xem biểu cảm của tôi.
Có gì đâu, bình thường mà, bây giờ người ta toàn thiết kế như vậy.
Tôi lắp bắp kinh hãi. Nhưng em không quen như thế này.
Vinh lại cười. Em là cô gái bảo thủ.
Nghe Vinh nói vậy, tôi giật mình. Hình như là đúng thật. Tôi có phần hơi bảo thủ, mặc dù quen điển hơn 3 năm, nhưng tôi vẫn chưa cho anh cái đáng giá ngàn vàng của mình. Mặc dù tôi hiểu tình yêu luôn đi kèm với tình dục, nhưng tôi không hiểu sao mỗi khi điển muốn, tôi lại có cảm giác không an toàn, chẳng lần nào chiều anh ta. Hay có lẽ vì thế mà Điền ngủ với Ly, hay chính Ly đã cho Điền cái mà Điền muốn. Tôi cảm thấy đau đầu, mặc dù không quan hệ, nhưng trên cơ bản tôi cũng đã làm tròn vai bạn tình của anh ta. Vinh thấy tôi trầm mặt, anh lại nghĩ tôi đang giận, có chút lo lo, anh mới đến phía tủ mở lấy bộ rèm che, sau đó đích thân đi vào phòng tắm gài lên.
Bây giờ được chưa, cô nương?
Tôi nghe tiếng kêu, bèn nhìn vào.
Có rèm che này, may quá. Nhưng sau khi nãy em không thấy.
Vinh véo mũi tôi như mọi khi.
Anh vừa gài lên đấy.
Tôi gật gù.
Anh coi bộ rành thật.
Vinh vỗ ngực, cười tự tin.
Anh mà.
Tôi liếc xéo Vinh một cái. Tôi không nói gì, bèn tìm trong túi một cái ống nhòm, đi ra phía ban công. Lấp ló sau chậu cây cảnh, tôi nhìn thấy Điền và Ly đang đứng ngắm cảnh với nhau. Vội phẩy tay về phía Vinh, tôi nói nhỏ.
Lấy cho em cái máy quay phim trong túi, nhanh lên đi.
Vinh nhảy vọt xuống giường, cầm máy quay đến gần. Tôi nãy giờ vẫn theo dõi sát sao. Vinh nhìn theo hướng của tôi, thấy được bạn trai tôi và một người đàn bà. Anh biết cô ta là Ly, là bạn thân của Thư. Anh ngày nào lại không mò vào Facebook cùng Instagram của cô xem cô đang làm gì. Nhưng ngày hôm trước, người anh nhìn thấy để cùng Điền ôm hôn nhau trong phòng nghỉ ở phòng tập gym, đâu phải cô này. Lửa giận bắt đầu sôi lên, lại nhìn cô gái nhỏ mình thầm thương đang trốn lén lút bắt gian, anh lại cảm thấy khó chịu. Càng tức, anh càng giận bản thân mình 4 năm trước để mất cô.
Thư, để anh quay cho, em theo dõi đi.
Nói rồi, anh ngồi xuống, đặt máy quay lên thành chậu cây, lại nhìn lên phía trước kiểm tra cẩn thận. Trong khung máy quay, một đôi nam thanh, nữ tú đang ôm nhau lãng mạn ở ban công. Trên trời tối đen đầy sao, sóng biển đánh rì rào. Ly mặc váy trắng, Điền lại một bộ dạng sơ mi trắng quần Âu. Phải nói, trông họ đẹp, đẹp đôi. Tôi đang tập trung quan sát, tôi cảm thấy quay được cảnh này rõ mặt thì hưng phấn tột độ. Lần trước trong nhà hàng, cô quay không được gì cả, chỉ thấy được Điền mà không thấy được Ly. Quan sát đến khi họ hôn nhau, tim tôi nhói lên một cái mạnh mẽ. Tôi siết chặt tay cầm ống nhòm, môi mím lại, nước mắt lại như hò hét muốn rơi ra. Vinh quan sát, thấy tôi đau lòng, anh cũng mệt mỏi thở dài. Anh đau lòng cho tôi, nhưng biết làm sao đây, tôi dĩ nhiên chịu đau đớn. Nhưng đau rồi sẽ hết, rồi tôi sẽ lại vui như cái ngày 4 năm trước, anh lần đầu thấy tôi. Anh tin như vậy. Với tay, tháo ống nhòm xuống khỏi tay tôi, Vinh che lên phía trước, anh bảo.
Em vào rót cho anh ly nước, để anh theo dõi cho.
Tôi không phản đối, tôi đứng dậy, đi vào trong, mở tủ lạnh, lấy cho Vinh cốc nước, trên gương mặt đã giàn giụa nước mắt từ lâu. Tôi ngồi xuống ghế, hai tay lia lịa lau nước mắt, nhưng buồn thay, càng lau, nó càng rơi nhiều hơn. Bất lực, tôi đành để yên cho nó thi nhau rơi, tôi không buồn ngăn lại nữa. Tôi đang tập cách quên Điền, tôi yêu anh ta, cũng hận anh ta cùng cực.
nhìn người đàn ông mình yêu thương đang tay trong tay, môi kề môi với một con đàn bà khác, thử hỏi lòng ai không tê dại cơ chứ. Biết Điền là đồ tồi, nhưng bản thân tôi không ngăn lại được đau lòng cùng thống khổ. Tôi tự hỏi, mình sai ở đâu, mình sai chỗ nào, mình không tốt ở đâu, để bà hết Điền rồi Ly lại thi nhau lừa dối. Hay cơ bản, tôi quá ngu ngốc, bị lừa 2 năm vẫn chẳng biết gì. Đau lòng, tôi khóc thành tiếng, mặc cho Vinh ngoài kia đang đứng ngồi không yên. Mãi 15 phút sau, khi bản thân tôi đã trấn tĩnh, tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, lúc đó Vinh cũng đã đi vào. Tôi vội đứng dậy, cười trừ. Em quên rót nước cho anh, nhưng sao anh không quay tiếp đi? Vinh đặt máy quay xuống bàn, anh có phần khó chịu vô cớ.
Bọn họ ôm nhau, rồi vào trong rồi, anh đi tắm đây.
Thấy Vinh khó chịu, tôi cũng không biết vì sao, nhưng tôi nhanh quên vì đang vội xem lại thành quả của mình. Trong đoạn phim, Điền ôm hôn Ly, rồi lại giở trò mò mẫm nhau giữa trăng thanh gió mát. Cuối cùng không nhịn nổi, dìu nhau vào trong. Trong lòng mặc dù có tức giận cùng khó chịu, nhưng trên hết, tôi cảm thấy thỏa mãn. Xem ra, lần này hình ảnh cũng thuyết phục lắm rồi. Cười chua chát, tôi nhìn ra biển, mặt biển đen ngòm, sóng vỗ nhẹ nhẹ. Thật sự giống tôi bây giờ, tình yêu chết tâm, chỉ còn một mảnh hận thù. Đợi Vinh tắm xong, chúng tôi lại đi ra ngoài. Vinh đưa tôi đi ăn tối ở một nhà hàng gần biển. Tôi nhèo mắt bảo, sao không ăn ở nhà hàng resort luôn? Vinh lườm tôi,
em muốn Điền gặp em sao? Với lại, ở khu mình ăn ở không ngon đâu, anh đưa em đến đây ăn ngon hơn.
Tôi cũng không hỏi nhiều vì vẫn còn buồn, không quá để ý xung quanh. Vinh đưa tôi đến nhà hàng gần biển, ngồi trên nhìn xuống dưới là sóng biển vỗ rì rào, kêu cả bàn to đủ ăn, nhưng tôi chỉ ăn được một ít, còn đâu nhiều món tôi không động vào. Vinh đưa tôi về lại khu nghỉ dưỡng, trên đường về, anh bảo,
Thư, em không nỡ, chỉ cần tách hai người họ ra là được rồi.
Tôi cười buồn bảo, sao anh lại nghĩ em không nỡ?
Anh thấy em buồn thế còn gì?
Tôi cười cười, không phải em tiếc anh ta, nhưng em vẫn chưa thể thích nghi được sự thật thôi. Vinh nhận được câu trả lời, trong lòng mừng rơn.
Đến khi nào em mới buông bỏ được hắn?
Tôi nheo mắt, nửa đùa, nửa thật.
Khi nào có người khác yêu em sẽ quên được.
Vinh hai mắt sáng rực, anh dò hỏi.
Thật không?
Thật. Tôi cũng không biết, nếu như có người nói yêu tôi có thể yêu ngay được người đó hay không nữa. Nhưng tôi biết chắc được bản thân mình rằng là tôi sẽ yêu người đó thật lòng, chứ không phải vì quên Điền mà đem lòng yêu người ấy, xem họ như thế thân. Đêm nay, nơi này một người buồn, một người mang hy vọng. Trên kia, hai con người đang cười, đang sung sướng trên nỗi đau của một ai kia. Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm, ngồi ở ban công đợi đôi tình nhân kia ngủ dậy. Đồ ăn sáng tôi đã gọi sẵn 4 phần, chỉ chờ Vinh cùng hai người trong phòng ngủ dậy có thể thực hiện kế hoạch của mình. Vinh từ cơn say ngủ đang từ từ tỉnh dậy. Ngồi lên, anh nhìn xung quanh tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của Thư. Bắt gặp cô đang lén lút, anh không khỏi buồn cười. Cô gái này đúng là kiên nhẫn. Nghe tiếng động, Vinh đã tỉnh dậy. Tôi giục anh mau thay áo sơ mi trắng sang phòng bên kia. Vinh mặt mày ủ rột, nhìn khay thức ăn sáng thơm ngon trước mặt. Không hiểu tại sao anh lại phải đi theo Thư, để rồi từ một công tử người hầu kẻ hạ phải đi phục vụ thức ăn cho người ta, mà người này lại là tình địch đáng chết của anh. Đứng trước cửa phòng của Điền, Vinh trưng lên nụ cười thân thiện nhất có thể. Anh đem cái máy ghi âm bé tí Thưa đưa, lại bóc một viên sinh gum nhai lấy nhai để, sau đó giấu máy ghi âm vào trong đấy, vẫn không quên không nhét quá kỹ, tránh trường hợp điếc không nghe được gì. Một hồi kiểm tra xong xuôi, Vinh nhanh tay gõ cửa phòng, tránh cho tiếp tân đi lên nhìn thấy thì hỏng việc. Cốc, cốc, cốc. Một lát sau, một người đàn ông lưng trần, quấn khăn ngang hông ra mở cửa.
Có việc gì vậy?
Vinh cười tươi, cung kính cúi chào.
Dạ, bên nhà hàng em tặng anh chị bữa sáng.
Điền nheo mắt nhìn theo khay thức ăn, hắn uể oải mở cửa cho Vinh vào. Vừa vào trong, Vinh hơi sững lại, căn phòng hết sức kinh dị. Quần áo rời lung tung, đồ đạc bàn ghế lệch lạc. Quan trọng nhất, những thứ đồ chơi tình thú đang nằm vương vãi trên giường. Vinh không phải chưa từng thấy qua,
hay nói thậm chí sử dụng qua, anh cũng có. Nhưng mà cùng lắm, cũng chỉ là băng che mắt hoặc là còng tay. Đằng này, roi dây, dây xích, xích sắt, không thiếu thứ gì, toàn là khẩu vị nặng. Lại nhìn cô gái đang nằm trên giường, trên lưng cô ta chi chít vệt đỏ dài, trông đáng sợ. Thấy Vinh đang nhìn, Điền vội lấy mền phủ lên người Ly, hắn ta nheo mắt.
Anh để đó rồi đi đi.
Vinh bèn cung kính, để khay thức ăn xuống bàn gần cửa, nhưng lại cảm thấy nếu đặt máy nghe lén ở đây thì hơi xa. Thôi, không kịp nữa, anh bèn đi lại chiếc bàn tròn ngay giữa trung tâm. Điền thấy Vinh đến giữa phòng, hắn khó chịu bảo.
Mày làm gì đấy?
Vinh giật mình, anh vội nhặt chiếc điện thoại bàn đang nằm chỏng chơ dưới đất, quay lại, nhìn Điền bảo.
À, em định dọn phòng một chút thôi.
Ly nãy giờ vẫn ngủ trên giường, nghe lớn tiếng giọng ngáy ngủ, cô hỏi.
Việc gì vậy anh?
Điền đã thôi không còn khó chịu với Vinh, hắn ta mỏ điếu thuốc, đi lại chỗ Ly, xoa mặt cô.
Không có gì đâu, em dậy ăn sáng đi.
Vinh giả vờ dọn dẹp đồ đạc rơi vãi, canh không ai để ý. Anh ta nhét viên sinh gum dưới đáy ghế ngồi, nhét thật chắc, sau đó dán thêm một chiếc lá cây nhỏ lên trên, tránh bị phát hiện. Ly từ từ ngồi dậy, cô nhìn Vinh, thấy anh dọn dẹp, cũng không nói gì. Liền quay sang Điền bảo,
anh gọi cho con Thư chưa?
Điền nhả một hơi thuốc bảo,
chưa.
Ly cười cười,
sao anh không gọi đi, để cho nó yên tâm, không sinh nghi.
Điền cười đều giả,
Thư nó ngu lắm, nó không sinh nghi đâu.
Anh nói vợ sắp cưới của anh vậy à? Điền thò tay xoa ngực Ly, hắn nhếch môi.
Ừ, vợ, còn vợ cũng là con ngu thôi. Có con phò như em, anh mới thích.
Ly đẩy tay Điền ra, ý nói đang có người ngoài.
Anh nói gì kỳ vậy? Dù gì Thư cũng là chị em với em. Anh nói vậy, em giận thay nó.
Điền nhắm mắt, rít một hơi thuốc thật dài, sau đó lại nhả khói trắng xóa.
Thư nó không đĩ như em, lại hiền lành ngu muội. Bây giờ cứ để nó kiêu ngạo đi, sau này lấy về nó sẽ biết cái gì gọi là chồng chúa vợ tôi. Cùng lắm do gia đình nó giàu có một chút, nhưng ông bà già nó lại ở xa, mà anh cũng chỉ yêu tiền thôi, chứ phụ nữ anh muốn có bao nhiêu mà chẳng được.
Vinh nghe Điền nói vậy, hai tay anh siết chặt, nổi cả gân máu. Nhưng bản lĩnh một người đàn ông cho anh biết bây giờ chưa phải lúc đánh hắn. Để Thư xong hết mọi việc, nhất định anh sẽ cho tên cặn bã này một trận. Vinh mang lại gương mặt tươi cười, thân thiện nói với Điền và Ly.
Anh chị dùng bữa đi, em đi xuống dưới. Một lát sau, có người lên dọn phòng cho anh chị.
Điền gật gật nhìn anh. Khi đi ra đến cửa, Điền kêu Vinh lại. Vinh tim đập thình thịch, anh không biết liệu có bị lộ hay không. Đến khi Điền nhét tờ 100 vào tay anh mới thở dài, nhẹ nhõm.
Tôi nhìn anh quen quen, có gặp nhau ở đâu chưa?
Chưa kịp mừng vội, nghe Điền hỏi vậy, Vinh thoáng giật mình. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại, anh vội cười.
Chắc anh nhìn thấy em trong khu resort thôi, vì em làm ở đây mà. Em làm sao mà quen biết được người sang trọng như anh?
Điền nghe Vinh tầng bốc như vậy, hắn ta vênh mặt, vỗ vai Vinh, rồi cười cười bảo.
Nịnh giỏi lắm, tao thích, cho mày thêm 100 nữa.
Anh vui vẻ vâng vâng dạ dạ nhận lấy, sau đó kiếm cớ đi ra ngoài phục vụ cho khách khác. Đóng xong cửa lại, Vinh khẽ nhếch môi, anh đang đợi ngày cho tên nhóc trai khốn nạn đó một trận. Đồ giàu có nửa mùa như hắn, anh thật không để vào mắt. Lại nghĩ đến cô gái bé nhỏ của mình, không biết có nghe được những lời vừa nói hay không. Không nghĩ nữa, anh vội chạy về phòng, tránh cho Thư đau lòng mà khóc. Chạy về phòng, Vinh thấy tôi đang ngồi thất thần trên giường nệm. Trên má, hai hàng nước mắt lăn dài, tai tôi đeo phone, còn mắt thì nhắm chằm chằm nhìn ra biển. Bất giác, Vinh đau lòng không thôi. Anh không biết phải làm gì, hay là nói gì để tôi thôi không đau lòng nữa. Anh biết, chắc chắn cô đã nghe được những lời của hai tên kia. Nói cho cùng, cũng là người cô đã từng yêu, đau lòng là không tránh khỏi. Đi lại nhẹ nhàng, anh bảo. Anh cẩn thận ngồi xuống dưới nền đất, nhìn tôi chăm chăm, không dám hành động bừa.
Thư, anh...
Bỗng dưng tôi vùng lên, hai tay đấm loạn xạ người anh, vừa đấm vừa khóc, vừa kêu gào.
Tại sao vậy? Tại sao anh ta lừa dối em? Tại sao phản bội em? Tại sao?
Nước mắt của tôi thì nhau rơi xuống. Tôi đánh mạnh, như muốn đánh văng đi những đau đớn, những thống khổ trong lòng mình. Vinh không ngăn lại,
anh vẫn ngồi vững cho tôi chút giận. Thấy tôi chịu mở lòng, anh mới bình tâm. Thả tôi cứ đánh, cứ đấm, bao nhiêu anh cũng chịu được. Chứ nếu Thư im lặng, anh sẽ lo lắng đến chết. Đánh đấm một hồi như thỏa lòng, tôi nhìn Vinh chằm chằm bảo: "Anh có sao không? Em xin lỗi." Vinh lau đi nước mắt của tôi, dịu dàng bảo tôi: "Không sao, anh không có vấn đề gì. Thấy em chịu nổi giận, anh yên tâm. Anh cứ sợ em không chịu nổi." Tôi cười đau lòng: "Chịu không nổi, em cũng chịu 3 năm rồi. 3 năm qua, xem như là em có mắt như mù, đem lòng yêu thương một kẻ hèn hạ. Nhưng cũng còn may, vẫn còn may lắm." Vừa nhìn tôi, anh có lời muốn nói nhưng cứ ngập ngừng. "Anh muốn nói cái gì, anh nói đi. Nếu an ủi em thì không cần đâu, vì em đã chẳng còn đau đớn rồi." Vinh nhìn tôi, anh phải hít biết bao nhiêu mới nói ra được những lời giấu giếm trong lòng.
"Thư, là anh sai, là lỗi của anh cả." Tôi ngạc nhiên nhìn anh, thực sự không hiểu anh đang nói gì. "Nếu như 4 năm trước anh mạnh dạn nói yêu em thì em đã không phải yêu cái thằng hèn hạ đó. Suốt 4 năm qua anh vẫn luôn dõi theo em, nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ không để em được hạnh phúc. Anh không biết nói làm sao, nhưng anh yêu em." Nói xong rồi, Vinh lại cảm thấy hối hận là do anh bồng bột. Tôi rõ vẫn còn đau khổ vì tình, anh bây giờ lại đi thổ lộ tình yêu. "À, anh nói vậy thôi, chứ anh không, không..." Tôi lúc nghe Vinh nói thích mình, tôi có chút không kịp tiếp thu. Nhưng sau khi thấy được sự lúng túng ngây thơ của anh, lòng tôi bỗng chốc được an ủi. Tôi vẫn không ngờ được Vinh thực sự yêu mình. Tôi luôn nghĩ tới bộ dáng điển trai, phong lưu của anh. Anh cần gì phải yêu cô gái nhan sắc bình thường như tôi? Nếu nói thích thú thì nghe có vẻ chân thật hơn. Nhưng mà cái không thể ngờ nhất trên đời chính là tình yêu. Khi yêu ai rồi, những rào cản đẹp xấu, giàu nghèo đã không còn ngăn cản được. Vinh yêu tôi, nhưng giờ đây tôi nào có tâm tư dành cho anh. Sao 4 năm trước anh không mở lời? Tôi nhìn anh, vội cắt ngang lời của anh: "Em hiểu rồi, nhưng anh để em suy nghĩ sau được không? Bây giờ em không có tâm tư để nghĩ đâu." Nghe tôi nói xong, Vinh nắm lấy tay tôi, anh vui mừng bảo: "Được, được, em muốn suy nghĩ đến khi nào cũng được, miễn sao em chịu suy nghĩ, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm cũng được, anh đợi được." Tôi mỉm cười bảo anh: "Em tin được không anh?" Vinh gật đầu, anh nói chắc nịch: "Trên đời này em có thể không tin được ai, nhưng nhất định phải tin anh. 4 năm qua, 4 năm dày vò nhất anh còn chịu được, huống gì 10 năm nữa." Tôi nhìn anh, tôi tin anh, nhưng chỉ tin được 50% thôi. Anh nói 4 năm qua anh chờ, nhưng bên cạnh anh vẫn đâu có thiếu gì đàn bà. Nhưng việc đó để khi nào tôi bỏ được hết quá khứ rồi tính sau. Tôi không gieo hy vọng, cũng không dập tắt ước vọng của anh được. Nhưng tôi hiện giờ, tôi không muốn quản tới tình yêu nữa. Tối hôm đó, hai người bọn tôi về Sài Gòn. Nhân chứng, vật chứng đều có. Tôi không thể nào ở lại xem họ ân ái thêm. Càng nhìn, càng nghe họ nói, lửa giận trong lòng của tôi càng bùng phát lên. Tôi sợ, cứ nghe tiếp, tôi không nhịn được mà giết người. Vinh đưa tôi về lại chung cư, tiễn tôi vào trong, anh bảo: "Mai em có đi làm không?" Tôi lắc đầu: "Không đâu, ngày mốt em đi làm." Vinh cũng không nói nhiều, chỉ bảo tôi vào tắm rửa, đi ngủ. Đoạn ghi âm, anh đem về, nhờ người chỉnh sửa tạp âm, cũng làm cho cô một bài chỉnh chiếu. Vào trong phòng, việc đầu tiên tôi làm gọi điện cho Vũ. Tôi muốn anh mời thêm cả ba mẹ của Điền. Tôi muốn cho họ phải bẽ mặt vì những suy nghĩ đáng sợ của họ. Điền lừa dối tôi, anh ta hèn hạ, nhưng ba mẹ anh ta biết anh ta lừa tôi mà vẫn một lòng che cho anh ta. Hay gọi là gia đình cực phẩm đây. Họ biết Ly qua lại với Điền, họ cũng biết Ly là bạn thân của tôi, nhưng họ xem như không biết, lại còn mượn nước đầy thuyền, ngầm chấp nhận cho Ly lén lút cùng con trai của mình. Ôi, cái xã hội này đáng sợ thật. Đã nhiều tiền của ba mẹ tôi như vậy, tôi sẽ cho họ cái kết đẹp mắt để đời. 2 tuần trôi qua, hôm nay vừa tròn là ngày tổ chức tiệc tình bạn của tôi và Ly. Sáng sớm, Ly qua nhà tôi, lôi tôi đi làm tóc, đi trang điểm. Dĩ nhiên, người qua đón tôi là hai người bọn họ. Điền nói với tôi, do Ly ở nhà ngoại chung đường với hắn, nên hắn đón Ly trước tôi. Tôi không nói gì, chỉ cười như không biết gì cả. Nhưng tin hay không ư? Ha, chung đường, hay là tối qua chung giường với nhau? 2 tuần trôi qua, tôi luôn tìm cớ tránh mặt 2 người bọn họ. Nhưng để họ không suy nghi, tôi viện lý do bị thủy đậu, sợ lây nên không gặp mọi người. Mà cũng vui thật, ngoài gọi điện thoại hỏi sức khỏe cô ra, không có ai đến thăm. Ngay cả Điền, chồng sắp cưới của tôi có đến thăm, nhưng anh ta cũng chỉ đứng ngoài cửa không vào. Và cái lý do anh ta đưa ra nghe cũng hợp lý. Đó là anh ta chưa chích ngừa thủy đậu, sợ bị lây. Ha, chồng yêu cô như mạng đấy, bạn thân máu mủ đấy. Công tác chuẩn bị buổi tiệc đã có đám bạn tôi lo, còn Điền cũng sẽ đến giúp một tay với bọn họ. Riêng tôi và Ly được chị Nhã đưa đi trang điểm làm tóc. Tôi và Ly may chung một mẫu đầm công chúa trắng hồng, nhưng sáng nay tôi đội bộ khác, lại viện cớ là do bộ váy đó hở lưng mà tôi lại vừa bị nổi mụn nước xong nên không muốn mặc. Ly không phản đối, trái lại nó còn bảo tôi mặc bộ nào cũng được, nào là lo cho tôi mà không được đẹp, lo cho tôi bệnh vừa xong. Nực cười thật, chứ không phải do nó muốn được lộng lẫy, nổi bật hay sao? Đã vậy, tối nay nó nhất định sẽ được nổi bật. 7 giờ tối, bạn bè tôi, bạn bè cái Ly, người nhà của nó cùng ba mẹ Điền đều tới. Thật ra, bạn bè tôi cũng chỉ có đám người trong nhóm nhảy mà thôi, còn ngoài ra đều là bạn của Điền và Ly. Mà ý tưởng tổ chức tiệc kỷ niệm này cũng do Ly nghĩ ra sau khi nó đi dự tiệc của bạn về. Nhưng ngộ ở chỗ, muốn được vui nhưng tiền thì không bỏ ra. Mà khi đó tôi vì thương bạn cũng chẳng ngần ngại gì, vì nghĩ dù sao chị em nhà mình cũng thân thiết, kinh tế của nhà mình lại khá hơn, nên có làm một buổi tiệc nhỏ cũng chẳng sao, cũng chẳng tiếc. 8 giờ tối, Vinh một bộ dạng đẹp trai ngút trời. Anh từ đầu có quen với Vũ, nhưng sự quen biết này là do vô tình hay người cố tình, chỉ có Vinh mới hiểu. Điền nhìn Vinh, hắn đi đến kéo tay tôi, hỏi lại. Cậu ta là ai vậy? Sao anh nhìn trông quen thế? Tôi cười cười, nói với anh ta. Là bạn của anh Vũ, hôm nay anh ấy đến làm trình chiếu cho em. Nói rồi, tôi đến gần Vinh, mặc cho Điền đứng đấy cùng bao sự ngờ vực. Anh đến muộn vậy? Vinh nhìn tôi, môi anh tự giác cười tươi. Là anh bận một chút, tiệc bắt đầu chưa? Tôi gật đầu, sau đó rời đi. Vinh nhìn theo bóng lưng của tôi. Hôm nay tôi mặc chiếc váy xòe màu trắng, cổ váy không quá hở hang, tay váy là bằng ren đi xuống đến ngang khuỷu tay. Da tôi trắng lắm, nên mặc váy trắng càng thêm đáng yêu động lòng người. Vinh, nhìn em gái của tao dữ thế. Vũ đi đến, đập vai anh, nói vui. Vinh không rời mắt, anh nhếch môi cười nhẹ. Thư đẹp quá. Vũ nhìn theo hướng mắt của Vinh, khẽ lắc đầu tiếc nuối. Nhưng người ta có chậu rồi, muốn cướp thì không cướp được đâu. Vinh lại nhìn Vũ, anh cười bảo. Chưa chắc, mày cá không? Ngay lúc ấy, tôi quay lại nhìn Vinh. Tôi đang nắm tay Ly, khẽ gật gật ra hiệu cho Vinh chuẩn bị. Vinh cũng gật lại xem như đã hiểu. Sau đó anh vỗ vai Vũ rời đi đến bên dưới sân khấu. Vũ hết nhìn Vinh rồi lại nhìn Thư. Anh vẫn không hiểu điều gì xảy ra, nhưng dự cảm cho anh biết được rằng sẽ có gì đó nghiêm trọng. Đứng trên bàn tiệc bày những tấm ảnh của tôi và Ly. Tôi nhìn Ly, nhìn thẳng vào trong mắt nó. Một lần cuối cùng tôi hỏi. Ly, tao xem mày như chị em, mày có làm gì có lỗi với tao chưa? Ly nhìn tôi, gương mặt không hề biến sắc, ôm lấy vai tôi, cười bảo tôi. Tao không bao giờ lừa dối mày đâu, tao thề đấy. Tôi nghiêm túc hỏi lại. Thật không Ly? Ly gật đầu, cô ta lại nói. Mày hôm nay nghĩ điên khùng gì thế? Thôi, bớt hỏi vớ vẩn đi, tao ở bên mày mà. Nói rồi, Ly nắm tay tôi ra sân khấu, bữa tiệc bắt đầu. Ngay khi mọi người còn đang vui vẻ chụp hình ăn uống, thì trên phía màn hình, những tấm ảnh thân thiết của tôi cùng Ly, cùng Điền được hiện lên. Mọi người ai cũng ngước lên nhìn, lại luôn miệng khen tình bạn thật đẹp. Tôi đứng ở giữa Ly và Điền, bỗng chốc tim mình đập mạnh. Sau đêm hôm nay mọi thứ sẽ vỡ lở, tôi và 2 con người thối nát này sẽ chấm dứt, không liên quan đến nhau. Qua đêm nay vết thương của tôi sẽ được cắt bỏ, còn chỗ vết cắt đó có để lại sẹo hay không tôi cũng không biết nữa. Từ nãy đến giờ, tôi im lặng, mặc cho Ly hay Điền luôn vui vẻ kể những kỷ niệm bên tôi. Họ nói tôi cười, họ cười tôi cũng cười. Hay thậm chí, họ không nói không cười, tôi cũng khẽ cong môi. Đây có lẽ là lần cuối tôi và họ đứng cùng nhau, cười cùng nhau. Điền thấy tôi im lặng, hắn ta bảo, Thư, em khỏe không? Chưa kịp nói xong, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Em thấy có lỗi với con Thư quá. Em cũng biết lỗi à? Nhưng yên tâm, Thư nó không biết đâu.
Nhưng nếu nó biết thì sao?
Lúc đó anh đã cưới nó rồi. Của hồi môn ba mẹ nó cho anh cũng nhận được. Vậy thì lo cái gì, em yêu.
Cùng lúc đó, ảnh Điền và Ly ôm nhau ngoài ban công cũng được chỉnh chiếu. Những tiếng cười vui khi nãy đến giờ tắt đi. Cả một buổi tiệc chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề. Mọi người không ai nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía màn ảnh. Đám Vũ bạn của tôi hốt hoảng, mọi người chạy lại phía tôi. Vũ lại ra hiệu cho Vinh tắt hình ảnh, nhưng Vinh cố tình không nghe. Anh đặc biệt cho phát cả đoạn Điền bảo Thư ngày mai đi theo mẹ hắn đi chùa, còn cả cái đoạn video hai người bọn họ tự quay quan hệ với nhau trong khách sạn. Vì lo lắng, chạy đến chỗ tôi, cô ta bảo, Thư, mày đừng lo, sẽ không sao đâu. Ngày lúc ấy, Ly vội ôm lấy tay Thư, biến sắc. Thư, chắc là do ai cố tình chơi tao, không có đâu, không có như vậy đâu. Tôi không nói gì, nhẹ nhàng gỡ tay Ly ra khỏi tay mình. Vinh từ trên đi xuống, đưa cho tôi một cái micro nhỏ. Tôi lại quay mặt về phía mọi người, mỉm cười bảo. Hôm nay, sẵn mọi người có mặt đông đủ ở đây, tôi xin tuyên bố, kể từ hôm nay tôi không còn là người yêu của Điền nữa. Và cũng sẽ không còn là bạn thân của Ly. Mọi mối quan hệ chấm dứt từ đây. Điền mặt mày ửng đỏ, hắn ta gằn giọng. Là em cố tình phải không? Tôi nhìn thẳng vào Điền và nói. Ừ, là do tôi sắp đặt. Anh có hài lòng không? Điền giận dữ bảo. Mất mặt anh, mất mặt tên hèn như anh. Chứ tôi chẳng làm gì sai cả. Ly đột nhiên ôm mặt khóc. Thư, mày không thích chơi với tao nữa. Mày cứ nói, sao làm ra thế này? Tao làm gì có lỗi với mày đâu. Bốp, bốp, bốp. Chưa kịp nói hết câu, tôi đã tát Ly 3 cái vào má. Cả người tôi run lên vì giận. 1 tát, trả lại tình thân. 2 tát, trả lại tình yêu. Cái tát thứ 3, tao tát vì mày tên Ly. Ly ôm mặt, hai mắt hẳn tia đỏ, gào lên. Mày lấy quyền gì mà đánh tao? Còn khốn nạn, tao ngủ với bồ mày thì sao? Vừa nói, nó vừa tiến lại chỗ tôi, tay vung lên định đánh tôi. Nhưng chưa kịp đánh, tôi đã dội cả một cái bánh kem lên người nó. Uổng công, 7 năm qua, tao coi mày là bạn. Mày không tiền tao cho, mày không xe đi, tao cũng chở. Người yêu mày đánh mày, cũng một tay tao an ủi. Trái lại, mày làm gì cho tao? Đi ngủ với bồ của tao, mày thiếu đàn ông sao hả Ly? Điền tiến lại đẩy Thư ra, hắn ta cởi áo vét bên ngoài, khoác cho Ly.
Cô im đi, cái thứ không biết phục vụ đàn ông như cô, lấy quyền gì mà lên tiếng. Tôi ngủ với ai, cô quản được sao? Dẹp ngay cái trò vớ vẩn của cô. Ngày cưới đến rồi, tôi không muốn dòng dài mất mặt đâu.
Bị Điền đẩy ra, tôi loạng choạng lui về sau, mất thăng bằng, chút nữa thì ngã. Cũng may vừa lúc ấy, Vinh đến đỡ tôi, ôm tôi trong tay, ổn định cho tôi không bị ngã. Vinh mới buông tôi ra, tiến lại gần Điền. Một thân tay vo tròn rắn chắc rơi bốp xuống gương mặt Điền trai của Điền. Cả gian phòng hốt hoảng cả lên. Ba mẹ Điền thấy con trai bị đánh cũng chạy lên ngăn lại. Điền bị Vinh đánh, sĩ diện của hắn định đánh trả, nhưng chưa kịp đã bị Vinh đấm thêm một vố, té chỏng vó ra sau. Ly ngồi xuống đỡ Điền, còn Vinh được Vũ ra can. Anh tức điên người, hét vào mặt Điền.
Mày còn nhớ tao không? Chính tao hôm đó là thằng tiếp viên bưng bữa sáng cho mày cùng con phò đây. Mày hèn hạ, mất mặt đàn ông bọn tao. Thư tốt với mày như vậy mà mày còn làm trò bẩn sau lưng cậu ấy, thằng khốn nạn.
Điền vùng dậy, hắn ta giờ đây sập sệch, gương mặt sưng tím.
Thư, cô giỏi lắm, dám theo dõi tôi, cô ngon lắm, sau này đừng có xin tôi cưới cô.
Tôi tiến lên, trên tay cầm một chai rượu vang còn chưa khui. Nhìn Điền, người đàn ông tôi từng yêu, trái tim tôi đau đớn như tuyệt vọng cùng nguội lạnh.
Điền, anh mơ đi. Anh nằm mơ đến chết cũng đừng nghĩ được tôi cưới anh. Anh yêu cái gì của tôi? Là yêu của hồi môn của ba mẹ tôi thì có.
Được, cái dự án điên khủng của anh, anh về kêu ba mẹ anh vay tiền cho anh làm.
Còn tiền anh mượn của ba mẹ tôi,
1.000 cũng phải trả. Không trả đủ, tôi thưa cho anh đến hỏng danh dự ở đất Sài Gòn này luôn.
Nghe vậy, Điền định tiến lên, giằn lấy tôi. Nhưng chưa kịp, tôi đã đập chai rượu vào đầu anh ta. Màu đỏ của rượu vang như màu cờ máu. Nó chảy rì cả xuống người của anh ta. Chiếc áo sơ mi trắng biến thành màu đỏ, nhìn kinh hồn bạt vía.
Điền, anh từng nói, nếu anh phản bội tôi, anh chấp nhận để tôi đập vỡ chai bia lên đầu cho anh tỉnh táo trở lại. Nhưng tôi đã không muốn anh tỉnh nữa rồi. Việc chúng ta, cũng như chai rượu này, nước chảy vô tình, sành đâm chảy máu.
Nói rồi, tôi quay qua Ly đang đứng run cầm cập kế bên Điền cười khinh bỉ.
Mày làm gì mà run? Sao lúc ngủ với nó, mày không run? Mày yên tâm, tao không đánh mày đâu. Tao chỉ nói cho mày biết, kể từ nay về sau, cái đống rác này tao bỏ. Mày thích, cứ gom về mà dùng. Nhưng sau này, bỏ cái thói đua đòi gian xảo đi. Tao là còn hiền, chứ mày gặp người khác, bây giờ chắc không còn được mảnh vải trên người rồi. Tiệc kỷ niệm này đủ làm mày nổi tiếng rồi đấy.
Tôi nói xong, lách người đi ra phía cửa. Vinh cùng đám bạn tôi cũng đi theo. Ra đến cửa, tôi chợt nhớ ra, quay lại, nói với Điền.
À quên, tiền thuê phòng này anh trả nhé, chăm sóc cưới của tôi.
Vinh mở cửa cho tôi, đôi chân thon bước đi một cách hiên ngang, kiên cường. Lần này, tôi sẽ bước sang trang mới, nơi mà sẽ không bao giờ tìm được hình bóng hai người kia, nơi mà ở đó chỉ còn lại cuộc đời thật tươi đẹp. Tình yêu hèn, tạm biệt nhé. Tình bạn tôi, xin chào đây. Ngày hôm sau, hình ảnh tôi cùng buổi tiệc ngày hôm qua tràn lan trên khắp các trang mạng. Một số người bạn hôm qua của Ly quay lại đăng lên mạng xã hội. Thế là hóa ra bao lâu nay Ly cũng không hề được yêu quý như lời đồn. Còn về phía tôi, hôm qua lại xảy ra một việc nghiêm trọng ngoài ý muốn. Sau khi rời khỏi buổi tiệc, tôi được Vinh đưa về nhà. Vì sợ Điền sẽ đến nhà tôi kiếm việc nên đêm hôm đó Vinh ngủ lại. Mặc dù tôi có cự tuyệt nhưng Vinh vẫn cố nài nỉ. Anh thật lòng không hề có ý gì khác, chỉ lo lắng cho sự an toàn của tôi. Thật ra sẽ chẳng hề có việc gì cho đến khi tôi và Vinh cùng nhau uống bia. Cứ thế nam chưa vợ, gái chưa chồng ở cùng nhau rồi còn say mềm. Lửa gần rơm, việc gì đến cũng phải đến, chắc hẳn mọi người cũng biết. Sáng hôm sau, sau khi tôi hốt hoảng la hét tỉnh dậy, thấy mình không mảnh vải che thân, kế bên là Vinh đang ngủ say, tôi phải mất một tiếng sau mới hoàn hồn. Ngồi thẩn thơ trong phòng, bên ngoài Vinh lại luôn đập cửa, miệng kêu không ngừng.
Thư, em ra đây đi. Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh...
Một lát sau, thấy tôi không trả lời, anh lại nghỉ non.
Anh, nếu em không chê anh... À mà không phải... Em phải để anh chịu trách nhiệm cho em. Em ra đây đi. Thư, anh.
Từ nãy đến giờ, không biết Vinh đã năn nỉ tôi bao lâu. Tôi biết, đêm hôm qua là do cả hai quá say, không trách anh được. Nhưng mà không lẽ cứ như thế, cô đã là đàn bà rồi ư? Việc gì thế này? Tôi vừa bị bạn trai cắm sừng, cũng vừa mới chia tay chính thức hôm qua. Đã quên hẳn được quá khứ đâu, nay tình yêu lại gõ cửa. Mà quan trọng nhất, tôi vẫn chưa yêu Vinh. Chính xác hơn, tôi đã có tình cảm với anh đâu. Đau đầu thật, thất thân với người mình không yêu, thế là đạo lý gì cơ chứ? Bên ngoài, nghe tiếng Vinh đập cửa. Thôi, dù thế nào, tôi cũng nên nói với Vinh một cách rõ ràng. Thấy tôi mở cửa, Vinh bổ nhào vào trong, anh hớt hải, sợ như ai đó đuổi mất.
Thư, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh thật lòng với em đấy.
Tôi nhìn gương mặt lo lắng trở nên cau có của anh, phút chốc làm tôi không nỡ nói thẳng những gì đã chuẩn bị. Nhẹ thở dài, tôi đi lại ghế ngồi xuống. Vinh thấy vậy cũng đi theo sau.
Em không cần anh chịu trách nhiệm đâu.
Vinh lúng túng.
Sao vậy? Anh biết em vừa trải qua việc không hay, nhưng anh là đàn ông, anh không thể để em thiệt được.
Tôi lắc đầu. Đã thời đại nào rồi anh còn có ý nghĩ như vậy? Hơn nữa mình không yêu nhau, không thể vì việc đó mà đến với nhau đâu. Vinh nắm tay tôi, anh nói chân thành.
Hôm qua là đêm đầu tiên của em, anh biết. Em không cần yêu anh, chỉ cần anh yêu em là được rồi. Hơn nữa, không lẽ một chút tình cảm mà em cũng không có với anh sao?
Có tình cảm với anh không? Thật lòng, sau lần đi Vũng Tàu về, tôi có cái nhìn khác về anh. Nhưng vẫn chỉ đứng yên ở việc có một chút thiện cảm. Còn về tình yêu,
hình như nó hơi xa vời. Thật ra thì cũng không. Vinh mừng rơn. Vậy là được rồi, em không ghét anh là tốt rồi. Im lặng một hồi, Vinh lại dịu dàng nói. Anh nắm tay tôi thật chặt, mắt lại nhìn tôi yêu thương. Thư, 4 năm trước, anh đã thích em từ khi em vừa vào công ty xin việc. Nhưng khi đó, anh chỉ là một thằng nhút nhát. Đến cả nói chuyện, anh còn không dám. Đừng nói đến việc anh theo đuổi em. Anh đã cố gắng thay đổi bản thân mình, từ ngoại hình, tính cách, đến cả những sở thích cá nhân. Anh muốn mình thật hoàn hảo khi đứng trước mặt của em. Nhưng khi anh sẵn sàng, thì em lại ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Anh không trách em, anh chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược. Vốn là anh gặp được em trước, nhưng lại không thể để em yêu mình. 4 năm qua, anh chưa từng yêu ai cả. Anh có vui chơi qua đường, nhưng yêu thì anh không làm được. Vì hình bóng của em cứ luôn hiện diện trong tim của anh. Nhìn em hạnh phúc bên điền mà tim anh đau đớn như có ai đó bị bóp nghẹt. 4 năm trôi qua cũng là 4 năm anh tự mình giày vò bản thân. Thư, nếu ông trời sắp đặt như vậy thì anh xin em cho anh cơ hội được không?
Tôi nghe rõ những lời Vinh nói, trái tim tôi có đôi lần đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Nhưng như thế thì sao? Tim tôi vẫn chưa thể nhộn nhạo vì Vinh. Nhưng sự chân thành của anh làm tôi cảm thấy xúc động. Tôi chưa từng nghĩ Vinh lại yêu tôi lâu đến vậy, yêu trước cả Điền. Nhưng duyên mà, không trách ai được. Lặng thở dài, tôi nhẹ nhàng nói. Vinh, ở bên cạnh một người không yêu mình, khó chịu lắm. Em không biết khi nào mình sẽ quên được quá khứ với Điền. Em không muốn gieo hy vọng cho ai cả. Vinh cố chấp. Em không gieo hy vọng cho anh, không phải đâu Thư. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là anh mãn nguyện lắm rồi. Tôi nhìn Vinh, hay thôi, mình chấp nhận đi, không nhận lời yêu anh. Đơn giản, chỉ xem anh như một người bạn bình thường. Thôi được rồi, anh muốn bên cạnh thì cứ bên cạnh đi. Nhưng em sẽ không nhận lời yêu anh đâu. Em không thể nhận yêu bừa bãi được. Vinh gật đầu liên tục, anh nói như mừng rơn. Được, 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 anh chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi. Đúng không? Đôi khi chỉ cần ở bên cạnh một người, dù không yêu cũng trở thành yêu. Xong việc với Vinh, đang định tiễn anh về, chuông cửa reo lên. Vinh nhanh chân chạy ra mở cửa. Cửa vừa được mở, một đoàn gần 3-4 người nối đuôi nhau đi vào. Thư, Thư, con đâu rồi? Tiếng người nói lao xao khắp căn phòng, Thư đang thay quần áo cũng vội chạy ra. Thì ra là gia đình tôi bên Hàn Quốc vừa bay về đây. Nhìn thấy tôi, mẹ nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào bảo. Thư, sao có việc như vậy mà con không nói với mẹ? Đi, đi, đi về hẳn, đừng ở đây nữa. Ba cô lại ôm cô, ông cũng đau lòng. Con gái của ba, sao khổ như vậy hả con? Tôi nhìn ba mẹ, anh chị mình. Tự nhiên, sự mạnh mẽ lúc trước tan đâu hết. Bỗng chốc, nước mắt ở đâu tuôn ra như suối. Tôi ôm chầm lấy gia đình mình, khóc rưng rức như trẻ con. Con sai rồi, con sai rồi. Sai, rõ ràng tôi sai. Ngày trước, ba mẹ tôi không muốn tôi ở lại Việt Nam một mình, nhưng tôi luôn cố chấp vì muốn bên cạnh Điền. Đổi lại, tôi được gì? Ngoại trừ thêm một cái sừng siêu dài, lại thêm được bản thân phản bội. Cuối cùng, người đau khổ chỉ có tôi, người lo lắng đau lòng chỉ có gia đình tôi. Mẹ Thư ôm lấy con gái, bà xoa xoa đầu tôi an ủi. Không sao rồi, không sao rồi, mọi việc qua rồi, qua hết rồi. Từ nãy đến giờ, Vinh vẫn đứng yên ở đó, đợi mọi người thôi xúc động, anh lên tiếng bảo. Mọi người ngồi xuống đi đã, con đi rót nước cho mọi người. Cả gian phòng im bặt, ai cũng ngờ vực nhìn Vinh, thấy vậy tôi lên tiếng giải vây. Đây là Vinh, bạn con, người đã giúp đỡ con rất nhiều. Anh rể Thư nhận ra anh ta reo lên. Đây là cậu thanh niên trong clip đánh thẳng Sở Khanh Điền đây này. Đúng rồi, đúng rồi. Ba mẹ Thư cũng nhận ra, mọi người liên tục cảm ơn anh. Vinh lại được fan mừng rỡ. Không ngờ anh lại ghi điểm cao trong mắt gia đình của Thư. Sau một màn kia, Vinh mời mọi người đi ăn. Anh cũng đi tìm thuê căn nhà khác cho gia đình tôi ở. Vì căn hộ chung cư của tôi quá nhỏ, không đủ cho 5 người. Nhưng việc thuê nhà cũng không dễ. Anh muốn tìm một căn ưng ý mà do tìm quá gấp, đến 2 hôm sau mới có nhà. Ngày nào Vinh cũng đưa mọi người đi ăn, tối lại đưa mọi người đi dạo. Chỉ mới mấy ngày, giữa Vinh và gia đình tôi gần như rất thân thiết. Hôm nay Vinh được nghỉ, anh đưa tôi cùng gia đình đến nhà hàng món Trung ăn tiệc buffet. Đến nơi, mọi người vào nhận bàn đã đặt. Nhưng rất trùng hợp, gia đình của Điền cũng ở đây, lại hay hơn có cả Ly đi cùng. Mẹ tôi nhìn Điền và Ly, bà nhịn không được tiến lại chỗ Ly đang ngồi. Sẵn ly nước trên bàn, bà ta tạt thẳng vào ly, thêm một chén nước chấm đổ thẳng vào người cô. Mọi người kinh ngạc, còn về Ly giận tím mặt. Nó đứng dậy, xô ngã mẹ tôi, vừa đẩy vừa hét. Bà điên này, làm gì vậy? Bà bị thần kinh à? Do hôm nay bà mang giày cao, lại thêm cú xô mạnh của Ly, không chỗ dựa, chút nữa ngã ra sau. May bà tôi đến kịp. Tôi cùng mọi người chạy vội ra xem, xác định mẹ mình không sao. Tôi yên tâm, thở phào. Lại nhìn thấy Điền và Ly, lửa giận trong lòng tôi sôi lên. Tôi tiến đến, vùng tay tát một cái bốp vang dội vào má của Ly. Tại sao mày xô ngã mẹ tao? Hay với người lớn tuổi, mày cũng không tha. Mày nên nhớ, mày từng gọi mẹ tao một tiếng bằng mẹ đấy, Ly. Ly bị tát mạnh, ả ta sưng xỉa lên, định đánh trả. Nhưng lại e dè có ba mẹ của Điền, giả vờ chịu ủy khuất.
Tao lỡ tay thôi, có gì mà mày đánh tao? Xin lỗi mày nhé, Thư, không phải mày muốn đánh ai là đánh đâu.
Tôi giận run người, vội nói.
Đúng rồi, không phải ai tao cũng thô bạo đâu, chỉ riêng với Thứ như mày thôi. Đáng lẽ, mày nên biết thân mà im lặng, tao không hề nghĩ rằng da mặt mày dày như vậy đấy.
Lý bí lời, ả ta quay qua nhìn Điền giải vây. Mà Điền giờ phút này chỉ chăm chăm nhìn tôi cùng Vinh đang đứng ở sau, làm gì có tâm tư mà nghĩ đến Lý. Điền kéo tay Ly ra sau, tiến lên trước mặt tôi, hắn ta gằn giọng.
Em đi cùng tên này à?
Tôi trả lời.
Liên quan gì đến anh?
Điền giận dữ, hắn nắm chặt tay tôi, ghì sát mặt hỏi.
Vừa chia tay tôi, em đã đi yêu nó, em cũng không vừa đâu.
Vinh đứng sau, nhìn thấy Điền nắm chặt tay tôi không buông. Anh vội gần lấy tôi, xô Điền ra, kéo tôi đứng về sau lưng anh.
Mày làm gì vậy? Giữa mày với Thư không liên quan nữa. Mày thôi cái tính bạo lực đi.
Điền hung hăng thấy rõ, hắn ta nổi giận, đang vung tay định đánh Vinh, đằng sau nghe tiếng quát lớn.
Điền, mày thôi đi, việc hôm bữa vẫn chưa đủ ê mặt hay sao? Bây giờ còn định làm trò điên khùng này.
Người lên tiếng chính là ba của Điền. Ông là một cán bộ cấp cao của nhà nước. Vốn dĩ ông quý mến Thư, nhưng hôm nay xem ra là ông không biết nuôi dạy thằng con để nó học đâu cái tính sa đọa, hàm mê tử sắc. Thật lòng, ông cảm thấy vừa tiếc cũng vừa buồn thay cho Thư. Lôi con trai xuống, ông đứng lên thay mặt Điền xin lỗi Thư.
Thư, bác rất quý con, nhưng xem ra gia đình ta không đủ đức hạnh mà có được cô con dâu như con. Thôi, nếu đã không có duyên, ta cũng chỉ biết chấp nhận. Ta xin lỗi con, những lỗi lầm của Điền, ta xin nhận thay nó.
Nói rồi, ông cúi người xin lỗi theo kiểu nhà binh, làm cho tôi hốt hoảng vội đỡ ông lên.
Bác đừng làm như vậy, việc này đâu phải lỗi của bác.
Mặc cho cô khuyên răn, nhưng ông vẫn quyết tâm làm vậy. Sau lại quay sang hướng ba mẹ tôi, gật đầu xin lỗi.
Tôi xin lỗi anh chị.
Bà tôi xua tay, ý bảo không phải lỗi của ông, nhưng lại nhìn tới Điền, ông giận sôi lên.
Thôi, xem như còn dại cái mang, một lần xin lỗi này cũng xem như xử lý được hết vấn đề.
Bà của Điền sau khi xin lỗi hướng sang tôi nói:
Thư, bác mong sau này con tìm được hạnh phúc, cũng đừng vì thằng con hư hỏng này của bác mà ám ảnh đến tương lai. Còn về cô gái kia, nhất quyết một chân bác cũng không cho vào cửa, con yên tâm.
Một lời này nói ra định số phận của Ly. Nó nghe xong suy sụp tinh thần, ngồi phịch xuống ghế. Mẹ của Điền xót cho con trai, nhưng cũng không dám cãi lời của chồng, bởi bà ta hiểu tính của ông, đã quyết định rồi, khó mà thay đổi. Tôi im lặng như cũ, không biết mình nên khóc hay là cười đây. Nhìn Ly, mặt mày xanh mét, tâm tình tôi có phần hả dạ, lại có phần thương hại cho nó. Nhưng thôi, nhân từ với kẻ thù là tự đào hố chôn mình. Tôi không muốn mình lại một lần sai nữa. Không đợi tôi lên tiếng, bà Điền đã lôi con trai cùng vợ mình rời đi. Khi đi ngang qua ba mẹ tôi, ông còn cố ý gật đầu. Thật ra, ông đã có quá nhiều thành ý rồi, ba mẹ tôi cũng không tức giận nữa. Ly thấy Điền rời đi, nó cũng xách túi chạy theo. Giờ phút này, chỉ còn Điền là có thể dung túng cho nó. Nhưng về Điền, để coi anh ta sẽ chọn gia đình hay chọn nó đây. Sau sự việc kia, Vinh đưa mọi người về. Thực ra chẳng ai còn đủ tâm tình để mà ăn uống cả. Ba mẹ tôi chơi ở Việt Nam khoảng một tuần, sau đó về Hàn Quốc. Trước khi đi, ông bà có nói riêng với Vinh. Thật lòng, họ vẫn không mong con gái mình yêu Vinh ngay. Đối với người vừa trải qua cú sốc trong tình yêu, thì việc có người yêu ngay chỉ là kế tạm thời. Họ hy vọng Vinh có thể cho tôi thời gian để tôi quên hẳn đi quá khứ của mình. Ngày đưa ông bà và mọi người về nước, tôi có nói một tháng sau tôi cũng bay sang. Vinh nghe được, anh không có ý kiến gì cả. Nếu tôi muốn đi, anh nhất định không can ngăn. Sau khi gia đình tôi đi, một tháng sau Vinh cùng tôi sống tốt. Hàng ngày anh đến đưa đón tôi đi làm, tối đưa về chung cư, có khi cùng nhau đi ăn. Thật sự rất vui, mà hình như tôi cũng đã quen dần cuộc sống có Vinh. Nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn về lại Hàn Quốc. Ngày tôi nói với Vinh, anh không nói gì, chỉ dặn dò tôi về bên đấy sống thật tốt. Những ý nghĩ xin cô ở lại, anh nuốt hết vào trong. Ngày tôi đi, chỉ còn 5 phút nữa tôi bay. Vinh nãy giờ vẫn luôn hỏi han hành lý, rồi lại dặn dò tôi đủ thứ trên đời. Duy chỉ riêng việc xin tôi ở lại, anh không mở miệng. Thư, em xem còn quên gì nữa không? Đủ hết rồi, anh cứ như mẹ của em vậy. Lúc này, giọng loa phát ra thông báo hành khách đi vào cổng soát vé. Tôi mỉm cười, nói với Vinh. Em phải đi rồi, anh ở lại tốt nhé. Vinh không nói gì, môi anh mím chặt, đưa hộ chiếu cho tôi, tìm anh như quặn thắt. Cái việc thà để tôi yêu người khác, nó còn tốt gấp mấy lần việc phải để tôi rời đi. Ừ, em đi đi. Tôi mỉm cười thật tươi, kiễng chân, hôn lên má anh một cái, sau đó quay lưng. Đi đến gần cổng soát vé, tôi mới nghe tiếng Vinh gọi lại. Thư, nếu anh chờ, em có về không? Tôi nhìn anh, nhìn gương mặt vì vội vàng của anh, tim bỗng nhiên đập mạnh. Tôi siết chặt hai tay, phải rất cố gắng mới nở được nụ cười. Nếu anh chờ được, nhất định em sẽ về. Vinh nhận câu trả lời, cả người anh vô thức nhẹ nhõm, môi cong lên thành một đường. Được, chờ em, anh nhất định sẽ chờ được đến khi em yêu anh. Quay lưng vào trong, bất giác trên má tôi chảy dài giọt nước mắt. Tôi không biết được hiện tại tư vị trong lòng mình là gì. Tôi chỉ biết hiện tại tim mình nó đau nhói, một chút đau đau hiện rõ. Chờ, anh đã chờ tôi 4 năm qua, vẫn chưa đủ sao? Một ngày mùa đông tháng 12, tiết trời Việt Nam se lạnh, đâu đó lất phất cơn mưa. Từ cổng sân bay, một cô gái xinh xắn đứng vẫy tay gọi taxi. Đã 2 năm, dù có nhớ nhung, có đau lòng, tôi vẫn không dám quay về. Tôi sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nhưng hôm nay, khi đọc được trên Instagram một dòng trạng thái của Vinh, tôi hốt hoảng bay vội về Việt Nam. Tôi muốn moi tìm người đàn ông đó ra để xem tìm anh làm bằng gì mà lại muốn lấy vợ. Hay cho câu, cô gái, nếu em không về, anh sẽ đi lấy vợ. Nếu anh muốn lấy vợ, cũng nên xem tôi có cho phép hay không đã. Một ngày mưa lạnh của tháng 12, Vinh ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Trong đó có ảnh của một cô gái anh yêu. Cô đang cười tươi ôm một chú chó Alaska to tướng. Giám đốc, tới giờ họp rồi. Tiếng gọi của thư ký làm anh như bừng tỉnh. Hiện tại anh đã là giám đốc của chuỗi trung tâm. Vốn trung tâm nơi Thư từng làm việc là của gia đình anh. Trước giờ anh vẫn không nói cho ai biết. Lại lưu luyến cô gái trong ảnh, lòng anh vừa nhớ nhung vừa giận dữ. Đã bao lâu rồi cô vẫn chưa chịu về với anh. Bực dọc, anh cầm bộ điện thoại đăng một dòng trạng thái trên Instagram. Không biết vì điều gì anh rất có lòng tin cô sẽ trở về. Mà nếu thực sự cô không về, anh sẽ quyết định lấy vợ cho vừa lòng cô. Lại một ngày mùa đông tháng 12. À, đau quá, đau chết em rồi. Vinh vội lau mồ hôi trên trán vợ, lại liên tục giục thẳng bạn thân. Vũ, mày nhanh đi, Thư chịu không nổi đâu. Vũ tay run run, anh gắt gỏng. Trời ơi, tao vừa chạy chưa được 5 phút, mày để yên cho tao tập trung xem nào. Tôi chịu không nổi, la toáng lên. Tên Vinh đáng chết, ai hại em ra thế này, ba mẹ em đâu, đau chết mất. Vinh lắp bắp lập bập, anh trên trán cũng rỉ mồ hôi, đau lòng cho vợ, mặt anh cắt, không còn giọt máu. Ba mẹ đang bay về, em đừng lo, vợ ơi, cố lên, Cố lên, vợ ơi. Tôi bị những cơn đau thúc không cho chịu nổi. Dưới hạ thân có cái gì muốn chui ra. Cô la lên một tiếng thật lớn. À, con, anh. Vinh vội nhìn xuống váy vợ, một dòng nước tuôn ra, tay chân như đi mượn, anh xíu nữa nhảy luôn xuống xe. Vũ, nhanh đi, con tao muốn ra đời rồi, nhanh đi. Cái gì? Được. Một tiếng sau, tại phòng sinh. Bé gái 3 cân 3, rất đáng yêu nhé. Tiếng cô y tá vang lên, khiến những người đang ngồi ở ghế như mừng rơi nước mắt. Nhất là Vinh, anh ôm thằng bạn thân, khóc tu tu như trẻ con lạc mẹ. Sanh rồi, vợ tao sanh rồi, tội vợ tao quá. Đàn ông, sao lại yếu đuối như vậy? 4 năm chờ, 2 năm đợi, có đâu là lãng phí. Tấm chân tình trao đi rồi sẽ nhận lại thôi.